Đề mục tại con niệm Phật xe mới đụng. Tác giả nêu lên hai quan niệm khác nhau. Phần nhiều đồng đạo niệm Phật cầu Phật ban rải phép màu cho mình được tiêu tai tật bệnh. Một số người niệm Phật mong tâm hồn mình được Phật hóa, bình an thanh thản dù đang trong tai nạn. Thầy Viên Minh bảo hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau, trình bày hai trạng thái mong cầu ấy để chúng ta làm dữ kiện suy tư. Câu chuyện diễn ra như sau.
Có hai năm rồi đó, bị xe ba nó đụng té bể bánh chè. Anh em tới thăm có mấy ông già, bữa đó 6-7 ông già ráng tới thăm. Rồi có một ông đó, ông nói đùa nói thiệt, tại anh lên dốc mệt quá anh quên niệm Phật xe mới đụng, chứ người ta nhớ niệm Phật xe đâu có đụng. Tôi nói tôi niệm Phật không có cầu, không có xin Phật độ xe đụng, khỏi xe đụng. Xin Phật mà đỡ tôi khỏi xe đụng, làm Phật mệt lắm, tôi không dám làm Phật nữa. Rồi ông mới nói thì nói chơi vậy chứ còn niệm Phật cầu lặng tâm. Nhưng mà thì đã là đành rồi, tôi cũng nói thôi mà cũng sự thật là tôi không có cầu Phật độ đụng xe, phải đụng xe. Tôi chỉ ước mong là niệm Phật cho tâm hồn mình được an tịnh thôi. Và tôi qua cái việc tai nạn này rồi đó, tôi thấy niệm Phật, tôi niệm Phật có kết quả. Có ông bạn nói, phải anh không niệm, không biết niệm Phật, tai nạn còn nặng hơn nữa, gấp mấy lần. Thì cái đó mình tin nhau thôi, chứ làm sao minh chứng được mà không có niệm Phật tai nạn nặng hơn. Vậy giờ hỏi chứ anh thấy kết quả là sao? Ông bác cây gói rồi ông hỏi anh thấy kết quả, niệm Phật có kết quả là sao? Tôi nói té để bên chè nó đau vừa gì, mà tôi chỉ biết có đau rồi lo xích xoa thôi, không có hề nghĩ là phải hay quấy hay gì, kể cái gì mình té ơn vậy. Đến nỗi sau rồi tôi còn lấy làm lạ, tại sao mà mình tỉnh queo vậy? Không có nghĩ phải quấy phiền giận tha thứ gì hết trơn, đâu có bắt lỗi mà sao. Thành ra tôi nhớ lại mà cái tâm hồn được trong, được bình yên như vậy đó, là giờ không có khu niệm Phật hồi đó. Giờ nói vậy mà sao không thấy ai cảm động với mình, không thấy ai mà tầm ý với mình, mà không ai phản đối được, sao thấy như một cơ tiếng gian ngoài sa mạc, không có, không có cái duy âm phản lại. Tiếng nói ở trong rừng hoặc ở trong nhà nói thì phát lên thì nó có dư âm, nó dồn lại. Còn cái này tiếng nói ngoài sa mạc đi chết rớt, không có ai, không có tiếng gian, không có cái âm hưởng lại đó. Thành ra mình nói vậy mà thấy không có anh em, không có ai thấy cảm hứng với mình hết trơn. Chứ bác hai tưởng đâu cái đó êm lắm mà thấy nên nó lạc lẽo quá chừng.
Chớ làm nhân quả. Kinh Sám Hối Cao Đài có đoạn nói về nhân quả, chớ kêu người làm phải có khi mắc nạn, kẻ lăn loàn đặng mạng giàu sang. Trước cảnh trái ngang ấy khiến nhiều người hoài nghi luật nhân quả. Kinh văn giải thích ấy là nợ trước còn mang, duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền. Đúng như thế, nghiệp chưa sạch đành tu khổ báo, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Tìm hiểu chính xác về lý nhân quả ba đời cùng sự liên quan chằng chịt lẫn nhau giữa những nhân và quả hồ ạt đến cho mình, để có đủ niềm tin sáng suốt gây dựng mùa vụ tới tốt đẹp hơn. Câu chuyện chớ lấy nhân này đắp qua quả kia cùng nói lên ý nghĩa trên, mời quý vị cùng vào câu chuyện.
Câu chuyện này là có một cháu, có một đứa cháu nó nói sao mà con thấy mấy người tu hiền chân đất cái công phu cũng sâu dài quá, như chuyện cháu có ông chú vậy, tu thấy dễ thương lắm mà sao rồi ổng bị những cái chứng bệnh ngặt nghèo. Nhiều người tu hành giờ bị bán thân bất tội rồi này kia nặng nề vậy, tại sao mà tu mà lại bị vậy? Mắt hai mới nói đừng có giá chiếu lộn xộn, danh nhân này đắp qua quá kia nó hút trước, ổng tu thì sao nhận hưởng quả, còn bây giờ thọ quả là do cái nghiệp trước của ổng, chứ không phải tại tu mà bây giờ tuổi, nên đừng giá như vậy. Cũng như có cái ông đó nói ông bằng rượu uống dư tới cả ngàn giả, hôm nay ông còn làm mà ông cờ bạc nổ nạn chơi mãn mùa mãn năm giờ ông còn dư được 300 giả, thì nói tại ông nhờ ông cờ bạc với ông uống rượu nên ông dư lúa nó vẫn cút. Còn có cái ông mà năm ngoái không làm năm nay thiếu, ông đi muốn đất thêm muốn làm tới cả 100 công mà giúp giả cái khổ sức mà tháng này nó bị dai lúa ăn nữa. Mình nói phải ông làm rượu nhưng không có lúa ăn, nói vậy là không trúng. Cái nhân quả nó cho nó đúng với nhau, cho mình đừng lộn xộn như vậy. Có câu chuyện của nhà Phật đó, có cái chàng thanh niên nó vô xin với vua Ba Tư Nặc là ở trong hoàng thành có mần dê là cho lãnh ông làm. Mà ở Ấn Độ thì mần hàng dê nhau rồi đó, mần hàng là sắc xanh đó. Ngày đó người ta chê nó cũng dưới 4 giai cấp nữa. Giai cấp nuôi lại là tệ nó hết cho 4 giai cấp Ấn Độ mình ra. Làm hàng dê đó lại còn dưới lệ đó nữa. Nên không ai làm, ít ai làm. Mà ảnh vô xin, ảnh lãnh sát ở trong hoàng cung có mần dê là để ảnh làm. Vua mới hỏi bộ nhà nuôi ở ngoài, ngoài lắm không có làm nghề gì được, sao mà phải xin làm nghề hạ tiện vậy? Nó không phải đâu. Tôi nhờ hàng dê đó mà tôi sanh được sanh lên cõi trời, lần đầu tiên sanh lên cõi trời hướng hưởng sung sướng được hạnh phúc rất lâu, rồi tôi trở xuống trần gian này tôi cũng là hàng dê, tôi được sanh lên cõi trời thứ hai hưởng hạnh phúc bằng hai lần cõi trời thứ nhất, rồi xuống trần gian này cũng làm dê nữa, rồi sanh lên cõi trời thứ ba mà mỗi cõi trời vậy là hạnh phúc nó bằng tăng gấp đôi lần hoài tới 6 lần rồi. Nên lần này tôi cũng nhất định là không có mạnh này nữa, mà ngàn dê chết là lên cõi trời hưởng phước thôi. Vua Ba Tư Nặc thấy người dân đâu có dám nói dối với vua, là sao cái ông này nói như quả quyết như vậy mà lại vô lý, mà ngàn dê sanh cõi trời vô lý lắm. Vua mới đem câu chuyện nó hỏi Phật, hỏi nó có biết tiền kiếp thiệt là không. Nó nói vậy là chút nó không, Phật nói nó nói thiệt, nó biết tiền kiếp của nó, nhưng có điều nó không biết là nó không biết nguyên nhân nào mà nó được sanh lên cõi trời. Hồi cái kiếp đầu tao nó đó, nó gặp chị La Hán, nó sanh lòng cung kính, cúng dường và lễ bái rất là ngày cái phước lực đó mà được lục bản sanh viên là 6 lần sanh lên lên xuống ở cõi trời trời. Rồi lần thứ 7 nó gọi địa ngục, nó trả cái tội mà làm hàng dê của nó đó. Ừ. Tôi nói tưởng tôi nói nhờ làm hàng dê mà nó được sanh lên cõi trời, nên giá chiếu nhân lộn xộn nguy hiểm lắm nha. Có một câu chuyện nữa trong kinh Phật có ghi lại đó, là có một vị La Hán quên tên rồi, quên cái danh hiệu ngài rồi, mới cho trong một cái thành đó, một cái hoàng thành nó biết là ngày mai trưa mai sẽ có một trận mưa đất chôn vùi hết cái thành này, thành ra cho đồng bào cho đồng dân chúng hay là giờ sáng mai phải ra khỏi thành để tránh cái trận mưa đất đó, thành ra ai cũng tin tưởng lắm, nhưng mà cô mới mất sớm và còn bế nhau ra ngoài thành ở trời cứ qua cái giờ trưa đó nặng khỏi bị đám mưa đất đó. Nhưng mà tới lúc trưa rồi đây có đám mưa báo tên là châu mập rồi kia nó rớt đầy trung thành này, cái mấy người họ nghĩ như vậy là ông đạo này muốn lượm mình á nên gạt mình ra ngoài thành, nhưng mà ác kéo trở vô lượm mưa châu không à, lượm ác nó kéo hết từ thành cái bắt đầu mưa đất lại, thành ra họ bị đám mưa đất chôn, chỉ có những số người mà có đức có phước đức là họ đi dưới đất họ ra được khỏi thành thôi. Rồi người ta mới đem câu chuyện đó hỏi Phật Giác Ngộ coi cái nhân quả là sao vậy, thì được cho biết là hồi trước xa xưa lắm đó, có chỗ này cũng không có hoàn thành, mà có một số cung nữ trong một số cung nữ mà phục dịch cho nhà vua đó, có một cô đó sao đẹp làm vua, vua mới cất nhắc lên làm hoàng hậu. Rồi mấy người cũng là cung nữ nhau hồi đó bạn nhau đó mới nói hỏi, nó chỉ là chị làm được cái phước gì chị cung nữ như tụi em, mà bây giờ chị hỏi theo với thằng bắt chước theo cái bà hoàng hậu đó. Tao nhớ không có làm phước gì trên, hồi nhỏ thì ở nhà cha mẹ, vừa lớn lên rồi bị tiễn vào cung, bị đẹp lắm, bị tiễn vào cung rồi ở đây được cất nhắc là hoàng hậu, chứ nó không có làm phước gì đâu, có cái rảnh ra mà đâu có tự do đâu mà làm phước, đâu có tiền. Nhưng mà chết đi chết lại rồi lúc tao có làm chuyện này, tao nhớ mà bữa đó tao quét nhà, quét cái lầu á, quét rác rồi ra hết đại chút mà không có để ý coi nhà chúng đầu ông sư mới đi ngang đó. Thành ra tao hết hầu nó chiếu hối lần thì tao được lên bằng làm hoàng hậu đó. Mấy cô nghĩ kia nghe nói chắc là tại người đổ rác đầu mới ông sư đó. Thành ra bây giờ họ quét rác họ không có đổ gom đó, chờ hãy có đàn sư đi thất thực ngang ào để đổ đầu mấy ông sư rất không dám đi ngang đó nữa. Nói giấc ngủ mới nói là cái danh đó đó mà bây giờ bị trận nguy đất đó. Còn toàn cả hoàng thành là bị chung như vậy là sao, bị không có ai hỏi, khi nào có hỏi thì ngài mới nói thôi, mà không có hỏi không có nói nữa. Nên thì đám cung nữ nó bị bệnh rồi sao cả hoàng thành cũng bị, nhân dân cũng bị, đều không có hỏi, đều không có nói, đều không biết, đều thôi coi như chuyện nó cũng đủ rồi, vì không hiểu cái nhân nào mà sinh ra quả nào cho nên làm vậy. Thay vì mình tạo phước đức lại tạo thành ra cái ác nghiệp của mình, nên phải đừng có mờ ám nhân quả mà phải tỏ ngộ sáng, hiểu biết nhân quả cho nó chính xác nó mới khỏi lành, chứ không phải tu rồi là được đâu. Có khi mình làm nhân quả khi nào được nó ra học nhân quả cho nó tiểu.
Ông muốn mò hai cái bình bạc
tu hành 200 năm đồng hồ mới dẫn được, chỉ là lỗ không hết đủ mà làm nữa. Ông nội nghe nói muốn ngoài 200 mình nó vừa với cái nhu cầu mình quá đi, mình nói chứ nó nói rồi mấy anh ngồi nữa thôi, nó thôi mới giờ là cũng quá rồi giờ nó nói nó ngồi tôi ngồi nó hơi anh ngồi được ngồi đi. Cái ông mới nói với ông chủ, ông rớt ngay chỗ nào tôi cũng cầm cây ngay đó, tôi xuống tôi ngồi coi mai coi có được không. Ông chủ ông cầm cây ngay chỗ cái đồng hồ rớt đó, ông mới cái ông tu sĩ ông mới dò theo cây đó xuống đi vô dài ba hơi cái gặp cái đồng hồ. Mừng quá, tôi suy nghĩ cái đồng hồ vàng ở dưới nước mà còn lặng dưới mà suy nghĩ cái đồng hồ vàng có 200 cái này rẻ quá, để mình lên cắt giá hơn. Cái ông muốn cái đồng hồ với cái kinh di xào đó, cái ông trồi lên cái ông chủ rồi. Ông ơi, giờ anh ra ngoài không được, tôi thì nghèo, tôi cần tiền, anh cho thêm cho tôi ráng tôi ngồi coi được không. Ông chủ cũng nói, anh ráng ngồi đi, tôi cho anh 400, khoái quá mà xuống đó lấy lên liền. Lặn hộp đồng hồ, rút cái đồng hồ lên lên lấy 400 bạc về, về đi dọc đường. Mình đã bỏ mình bỏ cửa đi tu, à bây giờ còn tham 400 thì nó không có tội gì hết trơn, mà phải chi mình muốn 400 mình nói trước đi, đã được cái đồng hồ rồi còn tính câu giá thêm để con nó xấu ở chỗ đó đó. Tu mấy lần này tưởng gì cũng vậy nè. Rồi chính đương sự hối hận mà nói lại chứ mình đã lặn dưới sông mà tôi nghĩ trong bụng có ai biết, mà bây giờ thuật lại chính ông sám hối rồi thuật lại cái chuyện ông vậy. Giờ thực lại cho anh em nghe vui chơi. Qua câu chuyện này mình thấy rằng cái tâm của mình phải đụng tỉnh mới nhớ nó tốt sống. Con người thấy nó tốt quá rồi, nhưng mà tới chuyện nhu cầu nó thúc bách quá rồi thấy xấu rồi đó, đã dám bỏ sự nghiệp cho vợ con để lo đi tu, mà tới lúc túng quá rồi nó có cơ hội đó cũng làm xấu. Nên mình nên về dặn được trên bước đường tu hành mình nhé. Sự nghiệp nhiều hơn mà bỏ được, bây giờ mới xin dối chỉ có vài trăm bạc mà cũng làm, tại vì nó thúc bách quá nên phải lấy đó làm bài học. Chính mình không phải là chuyện vui không mà nó là bài học.
Thấy em có mình, cô kia khổ quá, nghèo khổ
không có ai mà phải đau quằn quại vậy. Chị cảm động chị khóc, nói chị sao dở quá vậy, em nói thiệt chị, em đi về mà nhất định là về một tuần hay là năm mười bữa, ví dụ là đúng năm mười bữa, nắm cái ý định cho mà cái quyết định của mình là đi mấy thằng em cản trở gì cũng không được, năn nỉ gì cũng không được. Bà đưa ra cái bến tàu của xe, bà ngó theo ngút mắt vậy, bà mới về. Mà hai anh nhất định đi là đi, chứ không có bệnh viện như vậy. Tu vậy đó mà còn chưa thấy gì. Cô kia cũng cười, cũng nói, tu vậy nên không thấy gì đó.
Tình yêu từ ngàn xưa đến nay đã làm con người chơi biết bao lệ thảm. Lắm kẻ vì tình phải mang vết thương lòng chảy máu đến suốt đời. Do đó, các nhà đạo đức dựng nên những rào chắn để bảo vệ con tim khỏi bị tổn thương. Nhưng đồng thời, nó cũng hạn chế sự nảy nở của con tim. Đức từ bi chính là tình yêu phát triển đến vô biên. Người Phật tử lấy từ bi và trí tuệ làm đôi cánh tung bay đến vùng trời giải thoát. Chớ vặt hết lông cánh để phải bò lê trên đất. Tình yêu có dứt được không? Mời quý vị cùng nghe câu chuyện Làm sao dứt được tình yêu.
Có một đứa cháu nó nói với bác hai, nó nói con thấy đời sống của mấy bác sống độc thân tu hành hẳn hơi vậy, con thích quá mà điều con chắc là không nổi quá, được ngày nào hay ngày nấy. Bác hai nói cái đó là tự nhiên rồi, tình yêu là lẽ sống. Nếu sống ở đời mà không có tình yêu cũng như cây mà không có người sống vậy, nó vô nghĩa lắm. Giả lại tình yêu nó không phải là xấu, nếu nó ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp thì nó khổ đau phiền phức, nhưng mà nó ở trong cái chỗ cao rộng của nó thì con người trở nên vĩ đại. Hãy nếu muốn phải yêu một người đẹp thì phải yêu tất cả muôn loài vạn vật. Chính giúp cho thầy mà ngài còn nói ta có tình yêu rất rực nồng, yêu đời yêu lẫn cả non sông, tình yêu chan chứa trên hoàng vũ. Thì ra tình yêu nếu nó cao đẹp nó làm cho con người vĩ đại. Đạo Phật cũng là đạo từ bi, mà từ bi tình yêu là một, cũng như nó che nếu nó còn trong lòng nhỏ hẹp tất cả là tình yêu tình thương, nhưng mà nó rộng ta gọi là bác ái từ bi. Mà đạo Phật ta còn gọi là đạo từ bi, và Đức Phật ta còn gọi là Đức từ bi nữa. Cho nên không có tình yêu thì con người sống lạc lẽo, không có thấy vui khô khan. Tình yêu nó không phải xấu đâu, vì nó ở trong chỗ nhỏ hẹp thì nó khổ, nó cao rộng thì nó giải thoát là vậy.
Nên đến ngày chánh sổ cô mới về tới. Vừa bước vào nhà trước, cô bác xúm lại mừng rỡ, hỏi han, tỏ ý lo cho gia đình cô. Chẳng biết cô có vấn đề gì mà chưa thấy về, vân vân. Trước sự niềm nở ân cần của cô bác làm cô rất cảm động. Đến khi cô tới nhà rau, nghe dưới bếp sầm xì, có mỡ thì chợ cũng đông, không mỡ chợ có bỏ không bao giờ. Nào là may quá, tưởng năm nay chả có gì để cúng cho ra vẻ, vân vân. Nghe những lời chăm chích của chị em chồng và bạn dâu, cô buồn vô hạn. Chuyện qua rồi mà mỗi lần nhớ lại lòng vẫn xót xa. Người chị bạn của cô ấy gặp bác hai nói, con chồng gặp bác, nhờ bác khuyên giúp cho cô ấy bớt buồn mà chưa có gì. Bác hai nói ngắn với cô ấy, sao không nhớ chuyện cô bác niềm nở ở nhà trước cho vui, để nhớ những câu chăm chút ở nhà sau làm chi cho thêm sầu hận.
Cũng như thế, buồn vui đều là yếu tố giúp con người được trưởng thành. Người Phật tử có nhận lấy những bài học khó khăn ở trường đời mà làm bước tiến đạo. Câu chuyện tập tu với nó sau đây trả lời cho một nữ tu sĩ được an tâm với đứa con nuôi hơi quậy của mình. Chuyện kể như sau.
Câu chuyện này là có một con nhỏ cháu nó độc thân, nó tu. Bữa đi qua bệnh viện gặp đứa nhỏ mồ côi, người ta sanh ra rồi người ta bỏ đó, thành ra nó xin về nuôi. Người bác hai lại chơi, mới thấy vậy, nó nuôi, nó cực khổ chứ, nó cũng có giúp cho mình niềm vui, nó cũng cho mình được nụ cười. Rồi mấy năm nay lâu rồi, thăm Tết này nó mới lại thăm bác hai. Nó nói hôm trước con nuôi, đứa con nuôi, bác hai nói nó vậy chứ nó có cho con nụ cười, rồi bây giờ nó lớn rồi nó quậy, nó cho con cái buồn phiền, rồi giờ làm sao á. Nó thôi giờ tập tu với nó, nó cười nó bỏ đi về luôn.
Tiếp theo là chuyện theo thần tú.
Câu chuyện này là một hôm có cái cô đó, cô hỏi bác hai, cô nói hôm trước cháu nói với mấy anh em bạn đạo, cháu nói tôi xét kỹ rồi, chắc là tôi theo được tổ không nổi, chắc phải theo thần tú quá. Ai nấy ồ lên, tự quá chừng có người tích án nữa, nói chị vậy là chị phản đạo. Cái thầy đuổi theo lục tổ chứ theo thần tú, mà giờ chị nói chị theo thần tú, giờ là chị phản đạo nữa. Có nhiều người lên án vậy đó, đầy quá. Còn chú hai thì chú thấy sao? Hỏi ý kiến bác hai vậy đó. Bác hai nói nếu chưa có cái khả năng như lục tổ thì cũng không có làm gì khác hơn thần tú đâu. Còn cái thầy bảo như vậy là ý muốn nói mình đừng có theo cái hình thức vuông mỏ đó, theo thần tú chào tạo người vuông mỏ đó, chứ còn không phải là kiểu mình đừng có lao chùi. Mà cái thầy cũng khuyên mình chùi lao dạ mặt thì gần Phật tiên. Mà nếu chưa được như tổ thì không có làm gì khác hơn thần tú là phải tu tập lần lần. Người ta chửi là ta theo danh tự không, theo cái danh tự không, chứ còn cái ý thì mình đâu có nghĩ đến. Theo mình nhận thấy thì cái cô này kể ra cô cũng có xét nét kỹ khả năng và cái tâm hồn của mình lắm, cô cũng nói câu đó. Còn mấy ông kia thì cứ bám vào cái lời dân đó, thành ra lên án nhau không thông cảm.
lặng, tâm. Có nhà học giả chuyên nghiên cứu các sách vở dạy về nghề hàng hải vượt biển, trong làng ông có những người đi buôn bằng đường biển, riêng thuyền trưởng thường đến tham vấn học hỏi với ông về cách vượt trùng dương. Cả làng ai cũng phục tài hiểu biết của ông. Một hôm kia, hàng hóa xuống thuyền xong, sắp ra khơi, riêng thuyền trưởng rủi bị bào bệnh không đi được. Nhóm hải thuyền đến cầu thỉnh ông đi giúp thay một chuyến. Trước sự khẩn cầu và lòng tôn trọng của mọi người, ông buộc lòng đi thế. Chuyến ấy không may gặp giông bão lớn, vì thiếu kinh nghiệm thực tế, thuyền đắm, mọi người đều thiệt mạng. Người xưa từng nhắc nhở ta nên nhớ câu: chánh kỷ hóa nhân giả thuận, mình làm đúng dạy người là thuận, ngược lại thích kỷ hóa nhân giả nghịch, không làm được mà dạy người là nghịch lý vậy. Điều này rất tai hại như vị thuyền trưởng nói trên. Làm sao cho biển tâm lặng sống? Đây là câu tham vấn về đạo lý tu hành. Biển pháp mênh mông, rừng thiền chớn chở. Nếu ta chưa đành, chưa bình lặng được sống tâm, chớ giải điều. Dù không bị thiệt thân như vị thuyền trưởng bất đắc dĩ nói trên, ta cũng rất bẻ bàng vì sự mâu thuẫn giữa việc làm và lời nói của chính mình. Mời quý vị nghe câu chuyện lặng tâm.
Có một cháu hỏi, trong sám giảng có câu tu với tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu thì làm sao cho được lặng tâm hả bác? Bác trả lời, trong giảng trung tổ thầy có chỉ dạy cháu xem kỹ suy gẫm người cho tận rồi tu sao nó sẽ được chứ gì. Đứa cháu con cháu muốn nhờ bác có nhiều kinh nghiệm trong việc hành đạo chỉ dùng cháu tu theo cho nó mau hơn. Bác mới nói giải thích thì được rồi, nhưng mà giải xong rồi cháu hỏi mà bác hai có lặng tâm chưa, cái đó kẹt cho bác dữ lắm nè. Dạ cháu không có hỏi vậy đâu, bác cứ giải bài dùng cho cháu đi. Bác hai nói dù cháu không hỏi gì nữa, bác có lặng tâm hay không chưa đi nữa thì tự bác cũng phải tự thẹn mình chưa có ra gì mà còn dạy đời chứ. Phận mình nếu liệu chưa xong cũng nên ngưỡng miệng chớ hòng chạy ai.
Nhân sanh bá hạnh hiếu vi tiên, trong người có trăm hạnh lành, hiếu là trước hết. Đạo của người quân tử đặt vấn đề trung hiếu làm trước, và dù muốn tu thoát tục cũng không thể xem nhẹ ơn nhà nợ nước. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên thiên đài. Nuôi dưỡng cha mẹ là bổn phận thiêng liêng gần gũi và cần thiết nhất của mỗi người. Với người Phật tử, ngoài việc nuôi dưỡng cha mẹ còn phải lo cứu độ vong linh ông bà cha mẹ nữa. Thế nhưng ta phải đặt việc làm cho đúng với thời điểm cần thiết của nó, để ngày kia khỏi ân hận vì để dịp trôi qua. Hiếu thảo là đức tánh mà từ xưa tổ tiên ta rất ca ngợi. Là con hiếu thảo, cháu hiền, ta hãy ráng noi gương trước để khỏi thẹn với người xưa. Người nay trồi vẹn thảo ngay thì là thấy tạm mặt mày người xưa. Câu chuyện người xưa còn sống nói lên phần nào sự quan trọng của lòng hiếu thảo. Mời quý vị cùng nghe kể.
Câu chuyện này là bạn của bác anh Sáu đó, ảnh năm 1954, ảnh đang dự khóa học đạo ở chùa Tây được vài ba tuần gì đó, cái hai tên ông già đau nhiều, anh mới đến xin với ban hồng quần pháp cho anh nghỉ học về lo cho cha. Ông giám đốc khoa học cũng mới tiếc khuyên, nói anh yên tâm học tập đi, để tôi nói với anh em trong khóa góp tiền lại giúp anh gửi về lo cho bác. Anh Sáu là anh mới đáp, nói cha tôi đau, mẹ thì già, em còn nhỏ nữa, tôi phải về tiếp, mà về nhà chẳng những lo săn sóc thuốc men mà còn phải đi làm thuê kiếm tiền đó nữa. Thành ra thế nào phải về, tôi là cũng cái trụ cột của gia đình rồi. Thành ra thưa với ông chứ, tôi kẹt quá, giả như mà học khóa này đó mà thành thật đi nữa, tôi cũng nguyện xin định là khóa sau, chứ hiện giờ là không có thể nào không có tiếp cha được. Ông giám đốc có vẻ buồn, mến tiếc, mà ông cũng rất khen ngợi lòng hiếu thảo của anh, nên ông vỗ vai anh nói, người xưa còn sót lại anh đó.
Như là lần cuối, tình thương đến lúc chia tay mới dò đúng chiều sâu của nó. Lúc chia tay cũng là lần cuối gặp nhau, sẽ rất nhẹ nhàng, hòa dịu, cảm thông. Đặt mình trong trạng thái như là lần cuối thì mọi việc từ tín ngưỡng, trí đến, hít, thở, ăn, uống, nói, làm đều tuyệt vời, êm ái. Nhìn cảnh vật tràn đượm nghĩa tình, trần gian này vô cùng phong phú, thắm tươi. Như là lần cuối khiến ta sống trong vĩnh cửu, dịu dàng, thân thiết, ngay giây phút hiện tại. Không sống lối nửa vời, thân ở đây mà hồn lạc lõng tận đâu đâu. Mời quý vị nghe chuyện.
Có mấy đứa cháu nó hỏi bác, nói mình tới thời công phu cúng đó, làm sao mà lòng mình được chí thành tha thiết, đúng với cái nghĩa của thời cúng mà bác hay. Bác mới nói nó muốn được vậy phải mỗi chiều cầm nhang lên hãy nghĩ đây là lần cúng cuối cùng, biết đâu rồi đêm nay mình sẽ chết, rồi sáng cũng vậy, mình cũng nghĩ là biết đâu rồi ngày nay mình gặp tai nạn gì đó phải lìa bỏ cõi đời, thì cái thời cúng này là chắc là thời cúng cuối rồi, quay cũng như là thời cúng cuối cùng đó. Tất nhiên mình sẽ cúng một cách nghiêm trang tha thiết, bởi vì cái gì lần cuối á đều là đẹp cả. Như ăn cơm mà nghĩ đây là bữa cơm cuối cùng thì bữa cơm đó nó sẽ ngon, dù là món ăn không có gì đáng kể. Con người mà gặp nhau lần cuối đối xử nhau rất đẹp, sẵn sàng nhịn tha thứ vì từ đây không còn gặp nhau nữa. Giả như vì lý do gì đó mà mình phải lìa xứ ra đi, không biết đến bao giờ mới trở lại, mà lúc đó mình nhìn lần cuối từ mảnh vườn, nhà cửa, con đường, chín cỏ cây, tất cả đều như là có hồn, đều đẹp đẽ và thân thiết với mình lắm. Với cái nhìn ấy, cõi đời này sẽ vô cùng phong phú.
Kính thưa quý vị, đến đây chương trình ghi âm cạn bã chấm dứt. Thế là con Tằng đã nhả rốt đường tơ để trả nợ dâu. Nó không ước vọng gì, chỉ muốn yên nghỉ trong kén. Phần còn lại tùy người sử dụng. Dù dở, dù hay, xin quý vị chớ vứt bỏ. Hãy quét gom cạn bã lại đem bón dưới những gốc hoa, giúp sức cho các nụ đua nhau bừng nở trong khắp vườn hoa đạo. Cho hương đạo thắm, cho màu đạo tươi. Bây giờ quý vị lần lượt nhặt những bông hoa diễm lệ kết thành tràng hoa lộng lẫy để trang nghiêm ngày lễ hội. Xin đừng ai ngó ngàng đến cặn bã, cứ để nó tự phân hóa và hòa mình biến nhập vào lòng đất lạnh. Thế là xong, nó đã hoàn thành chức năng thoát thoải của mình trong một giai đoạn luân hồi. Xin thành tâm chúc quý vị luôn an vui và kính chào tạm biệt.